Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 29 Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu qua chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài đã dựng nên con người để đáp lại tình yêu của Ngài. Nhưng tội lỗi đã khiến họ sống ngược với bản tính của Đức Chúa Trời. Thay vì chan chứa tình yêu, thì lại đầy ắp lòng hận thù và ghen ghét. Lịch sử nhân loại đã cho thấy, chỉ cần một chút khác biệt nhỏ như màu da, màu tóc, cho đến khác biệt nhau vì niềm tin tôn giáo, hoặc hoàn cảnh sống bất hạnh riêng tư, mà đã nảy sinh quá nhiều điều phân biệt đối xử. Từ gây hấn vô cớ cho đến bắt làm nô lệ và thậm chí còn giết hại lẫn nhau một cách dã man để trả thù đời, gieo rắc nỗi kinh hoàng sợ hãi cho toàn xã hội. Ngày nay, đấu tranh phòng chống khủng bố đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Vì những phần tử khủng bố đã lợi dụng mọi cơ hội, mọi hình thức thật tinh vi, sử dụng cả đến phụ nữ và trẻ em để thực hiện những vụ đánh bom tự sát, gây biết bao đau thương chết chóc, hoảng loạn khắp nơi, ngay giữa lòng thế giới văn minh hiện đại của con người. Đức Chúa Trời là đấng hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài đã yêu ai, thì yêu cho đến cuối cùng. Dù con người tội lỗi thường đổi trắng thay đen và thù hận nhau liên miên, ngay cả chống nghịch lại với Ngài, song tình yêu đời đời của Chúa vẫn thể hiện qua lời Ngài trong Timôthê nhất. Chương 2 câu 4. Lời Chúa khẳng định tấm lòng yêu thương tuyệt diệu của Ngài. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Đây là lời thật khích lệ cho mọi người, là những người đặt lòng tin nơi Chúa. Vì giữa một thế giới rối ren tăm tối, thiếu vắng tình thương và chân lý, thì những lời này của sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở cho chúng ta ghi khắc mục đích đời đời không hề thay đổi của Đức Chúa Trời. Ấy là Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi nhờ hiểu biết lẽ thật Chúa đã bày tỏ cho, để không ai phải đi vào nơi hư mất đời đời. Câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc cho thấy ý muốn của Đức Chúa Trời đối với con người tội lỗi, đó là Ngài muốn mọi người được cứu và Ngài muốn mọi người hiểu biết chân lý để được cứu. Chúng ta cần học biết ý muốn của Chúa để chẳng những sống vui lòng Ngài, mà qua đó đời sống đức tin của chúng ta cũng được tăng trưởng nữa. Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi. Đây là ý muốn tốt lành, bởi tình yêu vô đối Ngài dành cho nhân loại mà chính Ngài đã tạo dựng nên. Ngài muốn, còn được hiểu là, không phải Ngài ra lệnh cho mọi người được cứu, thì họ có thể được cứu ngay bằng phương thức một chiều ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Không phải như vậy. Đức Chúa Trời là đấng công chính, Ngài không thể làm điều trái với luật công bằng, đó là hậu quả của tội lỗi là sự chết. Nên để được cứu, đòi hỏi phải có thái độ đáp ứng của con người bằng cách ăn năn tội và tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu là đấng đã chết thay cho mình. Cho nên dù Ngài muốn tất cả mọi người đều được cứu, nhưng không có nghĩa là thực tế sẽ được như ý muốn của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ đã minh chứng cho thấy Ngài không chỉ nói suông là muốn, mà Ngài đã thể hiện lòng mong muốn này bằng cách kiên trì nhẫn nhục chờ đợi sự đáp ứng của con người qua câu trả lời trong Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn. Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi, nghĩa là không phân biệt thành phần giai cấp hay chủng tộc nào cả, mà là tất cả mọi người, dù vua quan hay dân giả, nghèo hay giàu, trí thức hay thất học, thân thể lành lặn, khỏe mạnh hay ốm đau, khiếm khuyết, đều được Chúa quan tâm, ban cho một cơ hội để có thể đáp ứng lại tình yêu vô biên của Ngài. Xuyên suốt từ Cựu Ước đến Tân Ước, chúng ta luôn thấy được tình thương của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ bất hạnh, nghèo nàn. Chẳng hạn như, luật pháp của Chúa ghi trong sách Lê Vi Ký cho thấy Đức Chúa Trời luôn có phần dành cho những người nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc. Ngài sai ông Môi-se truyền cho cả dân chúng Israel, khi gặt lúa thì chớ gặt tận đến cuối đồng và chớ mót lại những bông còn sót, hay khi hái nho cũng đừng lặt hết nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi, hãy để cho những người nghèo và khách lạ mót lấy. Hoặc Ngài dạy tiền công của kẻ làm mướn chớ giữ lại trong nhà mình cho đến ngày mai. Còn đối với người khuyết tật, lời Chúa dạy thật rõ ràng, chớ nên rủa xả người điếc, chớ để trước mặt người khiếm thị vật chi làm cho người vấp té. Khi Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài đã đem tin mừng đến cho hết thảy mọi thành phần, từ những người chăn chiên thấp hèn cho đến các nhà thông thái giàu có, học thức uyên thâm ở tận đông phương. Ngài cũng đối đáp cả vua, quan và đoàn dân đông đảo, giúp người điếc được nghe, người mù được thấy và người đau được lành. Ngài phá đổ mọi bức tường ngăn cách giữa người Do Thái với dân ngoại bang. Ngài luôn tạo điều kiện để ai nấy đều được nghe đến tin mừng, hầu cho hễ ai tin đến danh con Đức Chúa Trời thì đều được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu, cho thấy rằng con người không ai có thể tự cứu mình bằng những phương thức tu thân, tích đức, ăn hiền ở lành, vì ai cũng là tội nhân đáng chết mà thôi. Và tội nhân thì cần phải được Đức Chúa Trời giải cứu cho. Ngài cũng bày tỏ lòng mong muốn thiết tha của mình bằng việc thực hiện phương cách để có thể đem lại sự giải thoát cho con người nhờ sự hy sinh mạng sống của chính Ngài để chuộc tội cho nhân loại. Đây là sự thể hiện tuyệt đỉnh của tình yêu và lòng mong muốn nhiệt thành của Đức Chúa Trời dành cho những tội nhân chỉ đáng phải chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục mà thôi. Trách nhiệm của chúng ta là hãy cầu nguyện cho những người chưa được cứu, cầu nguyện cho hết thảy mọi người để họ được cứu. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không cứu những ai không bằng lòng tiếp nhận sự cứu rỗi. Vậy để được cứu rỗi, con người phải đáp ứng như thế nào? Ngài muốn mọi người hiểu biết lẽ thật. Để có thể được cứu, con người cần phải biết Chúa, biết con đường cứu chuộc duy nhất mà Ngài chỉ dạy chúng ta để tin nhận và vâng phục bước theo. Thế nên, phần tiếp theo trong thư Timôthê nhất chương 2, câu 5, câu 6. Sau khi nói Ngài muốn mọi người hiểu biết lẽ thật, sứ đồ Phao-lô giải thích, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ tại trần gian, Ngài cũng đã dạy dỗ môn đồ rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Theo Giăng chương 14 câu 6. Như vậy, lẽ thật hay chân lý là chính Chúa Giêsu. Hiểu biết lẽ thật là hiểu biết Chúa Giêsu. Ngài là Đức Chúa Trời làm người, chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại, để ai bằng lòng ăn năn tội của mình, tin nhận Ngài thì sẽ nhận được sự cứu rỗi. Đó chính là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Tội lỗi đã đem lòng kiêu ngạo vào trong con người, cho nên phần nhiều người tự cho rằng mình có thể được cứu bằng chính sức lực của bản thân. Họ không chấp nhận lời Chúa công bố, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Con người, ai cũng mong muốn được cứu rỗi linh hồn, nhưng vì không hiểu biết lẽ thật, tức không hiểu biết Chúa Giêsu, nên cứ tự mình vùng vẫy trong vũng bùn tội lỗi, và hậu quả là cuộc đời vẫn mãi đắm chìm trong khổ đau, tuyệt vọng. Khi con người không nhận biết lẽ thật, thì càng cách xa Đức Chúa Trời và càng mất tình yêu thương với nhau. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên gì Khi thế giới luôn xảy ra chiến tranh, loạn lạc, con người với con người thì đối xử với nhau bất công, thù hận, thiếu tình yêu. Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu rỗi và Ngài muốn mọi người hiểu biết lẽ thật là Chúa cứu thế Giê-xu để họ được cứu. Vì vậy, trách nhiệm của cơ đốc nhân là phải cầu nguyện và thực thi ý muốn của Chúa bằng cách rao truyền chân lý của Chúa Giê-xu đến với đồng bào mình, không phân biệt một ai, để mọi người được cứu. Cơ đốc nhân chúng ta đang đi giữa trần gian, dẫy đầy cạm bẫy, khó khăn, xuất phát từ sự hủy diệt của tội lỗi. Chúng ta cần phải biết rằng, không phải có Chúa ở cùng thì được miễn trừ mọi hậu quả của tội lỗi do con người đã gây nên. Nhưng phải biết tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự nhân từ thương xót của Ngài vẫn còn đến đời đời cho những ai biết đặt lòng tin nơi Chúa, đều có thể tìm thấy một giải pháp đem đến cho mình sự bình an phước hạnh trong danh Chúa cứu thế Giê-xu. Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật qua chúng ta. Vì vậy mà trách nhiệm của mỗi cơ đốc nhân là nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, quyết tâm đem lẽ thật và sự cứu rỗi đến cho mọi người ở quanh ta, không phân biệt thành phần hay giai cấp. Chúng ta phải hết lòng trông cậy Chúa qua sự cầu thay cho hết thảy những ai còn đang lầm lạc trong chốn trầm luân của cuộc đời dâu bể. Từ giới thượng lưu đến kẻ bần cùng đều có cơ hội được biết đến lẽ thật của Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế Giê-xu, để không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đồng thời, cũng hãy mạnh mẽ đứng lên, không chần chừ hay để lỡ cơ hội được đồng đi với Chúa trên con đường làm chứng nhân hữu hiệu cho Ngài qua lời nói, việc làm và cách ăn nết ở, để người khác nhìn vào có thể thấy Chúa của chúng ta thật là chân lý, là đấng cứu chuộc duy nhất cho con người tội lỗi. Mỗi chúng ta cần biết Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật để sống làm tròn trách nhiệm của mình với Chúa và với người.
Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giê-xu trong nay mai sắp lại hồi huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng đèn linh kia xua tan đời tâm tôi, dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng chung tin với cứu Chúa không nao sờn, nguyện sống cho Giê-xu bền vững trong niềm tin. Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giê-xu trong nay mai sắp lại hồi huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng đèn linh kia xua tan đời tâm tôi, dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng chung tin với cứu Chúa không nao sờn.